Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, tuần này rất bận rộn cho các công chức ở Canberra, đặc biệt là những người ở trong Ủy ban Giám sát Liên bang. Thưa anh, công việc của Ủy ban này là làm cái gì và tại sao họ lại bận rộn như vậy?
Vâng, cái Ủy ban Giám sát của Chính phủ Liên bang nó có nhiều cái là nhiệm vụ, có nhiều trách vụ khác nhau. Trong một trong những cái trách vụ chính đó là họ theo dõi cái sự chi tiêu của chính phủ, đặc biệt là trong những cái khoản về công vụ hoặc là những cái dự án lớn của chính phủ. Tôi trong cái trường hợp này mình có thể đưa ra những vài một cái ví dụ có tính cách thời sự một chút xíu. Đó là cái chương trình Job Seeker Supplement chẳng hạn, đó là cái sự gia tăng thêm cái tiền trợ cấp cho những người tìm việc, hoặc là những cái dự án như là Job Maker, tức là những cái chương trình để tạo ra việc làm cho người dân, vân vân. Thì chúng ta thấy là trong cái thời gian qua thì chính phủ đã chi rất là nhiều tiền để đối phó với lại cái nạn thất nghiệp gia tăng, với cái sự mà mất việc của những người mà đang có việc làm, vân vân đó. Thì cái đây là một cái khoản ngân sách nó đến mức tiền tỷ lận mà chính phủ phải là chi tiêu trong cái thời gian khẩn cấp để mà có thể trở thành những cái khoản cứu trợ hay những cái biện pháp cấp thời để mà đối phó với coronavirus. Và vì vậy đó thì những cái ủy ban, thí dụ như là Ủy ban Giám sát Liên bang chẳng hạn, và được thành lập để mà theo dõi cái sự chi tiêu cũng như là những cái tính minh bạch ở trong cái ngân sách trong những cái chương trình này. Thưa anh Quốc Linh.
Thưa anh, trong buổi chất vấn tại Quốc hội hôm thứ Tư, thủ lãnh của đối lập Anthony Albanese đã cảnh báo rằng chính phủ liên bang, chính phủ của liên đảng đang khiến cho đất nước nợ nần rất là kinh khủng. Ông ta thậm chí nói rằng là Úc đang trên đường đến chỗ là phải mang nợ đến 1.000 tỷ đô la. Có đáng lo ngại như vậy hay không thưa anh?
Vâng ạ. Có thể là nói là nước Úc là một cái nước khá may mắn khi chúng ta có một cái nền kinh tế, có một cái nội lực khá thâm hậu. Mặc dù là trong những cái cuộc khủng hoảng như là COVID-19 bây giờ đó thì chính phủ chi tiêu rất là nhiều tiền. Nhưng mà chính phủ đồng thời cũng có khá nhiều tiền để dự trữ cho những cái trường hợp khẩn cấp như bây giờ. Chúng ta đã trải qua gần 30 năm phát triển liên tục kể từ cái cơn khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 đến bây giờ. Và có thể nói rằng là trong suốt cái thời gian từ 1991 cho đến nay đó, tức là khoảng 29-30 năm, thì nước Úc chưa hề có một cái tình trạng giảm phát nào cả, mà nó là một cái sự tăng tiến một cách khá đều đặn hàng năm một. Nhưng mà đùng một cái thì trong cái thời gian vừa qua, bắt đầu từ đầu năm nay đó, thì do cái đại dịch coronavirus thì cái nền kinh tế của Úc nó có đứng khựng lại và nó đã có hai cái quý giảm phát. Chúng ta có thể nói thêm một cái chuyện này một chút xíu nữa, nhưng mà trong cái lời cảnh báo của ông Anthony Albanese, tức là lãnh tụ đối lập đó, thì ông cho rằng là trong cái kế hoạch ngân sách mà chính phủ công bố vừa rồi đó là có khoảng cỡ 30 cái đống tiền lớn mà nó trị giá đến khoảng cỡ 5 tỷ 7, tức là gần 6 tỷ, có những cái khoản quỹ mà có thể là chính phủ xài một cách không có phải là công khai minh bạch gì lắm, và do đó thì người đóng thuế có quyền được biết là cái đồng tiền mình đóng thuế nó sẽ được đi đâu, chi vào những cái mục đích gì và có những cái hiệu quả như thế nào hay không. Thì chúng ta cũng thấy rằng là rõ ràng là Úc có cái nhu cầu đó, những chính phủ đương quyền có cái nhu cầu là phải công bố phải có trách nhiệm công bố cho dân chúng biết là họ chi cái gì, chi bao nhiêu và cho cái kết quả nó ra thế nào. Tuy nhiên thì Thủ tướng Scott Morrison ông cho rằng là yes, đồng ý đó là một cái là yêu cầu rất là chính đáng, nhưng mà rõ ràng là phe đối lập đã có những cái nhận định khá tiêu cực về cái chuyện mà chi tiêu của chính phủ, bởi vì trong cái thời buổi trong cái tình huống khẩn cấp mà trong cái tình huống khủng hoảng như thế này đó thì tất nhiên là nền kinh tế có phát triển chậm lại và tất nhiên chính phủ phải có những cái biện pháp cứu trợ cấp thời, chứ không phải đi ngồi đó mà lo cái chuyện để thành lập cái ủy ban nghĩa là giám sát vân vân, mặc dù đó là một cái yêu cầu chính đáng và ông cho rằng là cái ủy ban giám sát thì trước sau thì cũng phải thành lập thôi và càng sớm càng tốt.
Trong khi đó ra điều trần trước ủy ban ước chi của Thượng viện vào hôm thứ Ba thì Phó Thống đốc của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Úc Châu Guy Debelle đã tiên đoán rằng là kinh tế Úc tăng chút đỉnh trong quý tháng 9. Thì nghe vậy lập tức các báo chí đều loan tin rằng là cái cơn suy thoái kinh tế vì Covid nó đã qua rồi. Nhưng mà có thực sự là lạc quan như vậy hay không anh?
Vâng, đó là một cái tin đáng phấn khởi. Tuy nhiên, cái sự phát triển trở lại của nền kinh tế Úc, nó chưa hẳn có nghĩa là nền kinh tế Úc đã trải qua hay là thoát qua khỏi cái tình trạng suy thoái. Theo cái định nghĩa cổ điển của kinh tế học đó thì người ta cho rằng là một khi cái nền kinh tế của một nước nó rơi vào tình trạng suy thoái khi cái tổng sản lượng quốc nội của hai quý liên tiếp nó tụt giảm. Và chúng ta đã thấy trong năm nay cái hai quý 1 và quý 2, tức là cuối tháng 3 và cuối tháng 6 vừa rồi đó, thì cái nền kinh tế Úc nó quả nhiên nó có tụt giảm, và cái sự tụt giảm đó ai cũng thấy là do cái hậu quả của cái nạn đại dịch Covid-19. Nhưng mà cho đến tháng 9 vừa rồi đó thì bên Ngân hàng Dự trữ Liên bang cũng do Phó Thống đốc Guy Debelle công bố rằng là trong tháng 9 thì cái nền kinh tế Úc đã có phục hồi, đã có phát triển tí tí trở lại, tức là lên con số dương chứ không phải là con số âm nữa. Và như vậy nó sẽ xác định cái định nghĩa là kinh tế Úc đã vượt qua cái cơn suy thoái, bởi vì qua hai cái quý mà bị giảm phát kinh tế thì bây giờ nó đã trở lại cái con số dương, tức là nó có cái con số cộng phía đầu, dù là một cái con số cộng rất là nhỏ.
Thưa anh, chính bản thân của ông Phó Thống đốc thì ông cũng đâu có nói rằng là kinh tế Úc đã qua cơn suy thoái đâu.
Vâng, ông không nói cái điều đó. Cái điều đó chỉ là các cái tin kinh tế gia hơi phấn khởi một chút, hơi nghĩa là lấy sách vở ra, lấy cái định nghĩa trong sách vở ra để nói cái điều đó thôi, chứ ông Guy Debelle thì hoàn toàn không có nói cái điều đó, mà ông chỉ cho biết là cái nền kinh tế Úc có phát triển trở lại, chứ ông không nói là cái tình trạng suy thoái đã chấm dứt, thế thôi. Nhưng mà có lẽ là trong một cái sự nghĩa là sôi nổi, trong cái sự hào hứng, trong cái sự phấn khởi nào đó đó thì các cái nhà kinh tế cũng mới dở sách vở ra, mới thấy rằng đúng rồi, bây giờ sau hai cái quý mà bị giảm phát, tức là cái phát triển kinh tế theo với con số âm đó, thì bây giờ nó trở lại cái con số dương đó, thì mình vượt qua cái sự suy thoái rồi. Nhưng mà thưa anh Quốc Vinh, nó có trong thực tế nó có những cái khác. Tôi thí dụ như là nếu mà cái nền kinh tế nó đang phát triển ở cái mức độ 3% chẳng hạn, thì trong một quý kế đó thì nó giảm đi bớt 1%, tức là nó còn có 2% thôi. Và trong cái quý kế nữa thì giảm bớt 1% nữa, tức là nó chỉ còn 1% thôi. Cái điều đó có nghĩa là nền kinh tế của Úc nó rơi vào tình trạng suy thoái thật. Nhưng mà đến một cái quý kế tiếp đó nó tăng chỉ có 0.5% thôi. Thì không phải là nó đã vượt qua cái sự suy thoái mà nó vẫn còn âm so với cái thời kỳ trước đó, chứ không phải là nó đã hoàn toàn khôi phục được. Và như vậy thì theo ước tính của nhiều cái chuyên gia kinh tế, trong đó có cả Ngân hàng Dự trữ Liên bang nữa, cho rằng là cái hậu quả của cái sự suy thoái trong hai cái quý vừa rồi do cái ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 cần phải có ít nhất 5 năm mới phục hồi được. Và với điều kiện là trong 5 năm đó phải có những cái sự phát triển liên tục, mặc dù đó là những cái sự phát triển nó có cái tỷ lệ khiêm tốn.
Tôi cũng thấy như vậy. Thật sự ra chúng ta cần phải thấy có nhiều dấu hiệu nữa thì mới có thể nói rằng là cái kinh tế nó đã hồi phục. Và cũng khó nói bởi vì là biên giới đóng cửa giữa các tiểu bang nó vẫn còn hiệu lực. Thành thử ra không thể nào nói là làm bình thường được. Một trong những cái dấu hiệu mà người ta nói rằng là trở lại bình thường có nghĩa là người đi làm giờ bình thường trở lại, rồi cái tỷ lệ thất nghiệp nó phải giảm. Cái tỷ lệ thất nghiệp hiện tại, thưa anh, là đó theo cái thống kê thì gần 1 triệu người Úc đang thất nghiệp. Cho nên là cái tỷ lệ chính thức đó hiện tại là 6.9%. Nhưng mà người ta dự đoán rằng là nó sẽ còn tăng nữa trước khi là nó hạ giảm. Cho nên là không thể nào nói rằng là kinh tế Úc đã qua cái cơn suy thoái được. Anh thì anh lạc quan, anh đưa ra cái tiên đoán là cần phải 5 năm. Nhưng mà cũng có nhiều kinh tế gia họ nói rằng là có thể mất lâu hơn như vậy nữa, thưa anh.
Vâng, nó có thể mất lâu hơn như vậy nữa thì tùy theo cái sự hồi phục của cái nền kinh tế, và đặc biệt là cái thời kỳ đại dịch này nó kéo dài bao lâu, thưa anh Quốc Vinh. Nước Úc là một cái quốc gia khá đặc biệt về mặt địa lý cũng như là về mặt giao thương quốc tế. Về mặt địa lý chẳng hạn, hòa vào về thể chế chính trị thì chúng ta ở một cái thể chế liên bang, các chính phủ tiểu bang có quyền kiểm soát cái biên giới của cái tiểu bang của mình, và vì vậy chúng ta mới thấy rằng là tiểu bang Victoria, tiểu bang Western Australia ra lệnh đóng cửa biên giới thì không có một cái sự giao, nó giảm đi rất là nhiều cái sự giao thương giữa các tiểu bang với nhau, ngay cả với những cái mối liên đới về mặt xã hội, về mặt gia đình. Nhưng mà Úc cũng là một cái hải đảo, cho nên cái sự giao thương quốc tế nó cũng bị ảnh hưởng khá nhiều, đặc biệt là các cái ngành du lịch, các ngành buôn bán hoặc xuất nhập cảng vân vân đó, thì chúng ta mới thấy rằng là nó sẽ tùy thuộc rất nhiều cái yếu tố khác ngoài cái khả năng như là điều hành kinh tế của các cái chính phủ, của các cái chuyên viên vân vân, nó còn ở trong cái môi trường hiện nay nó còn tùy thuộc vào cái chuyện là bao lâu nữa thì chúng ta mới có cái vaccine hữu hiệu để mà ra là phòng ngừa cái bệnh đại dịch, bao lâu nữa thì các cái tỷ lệ mà nhiễm bệnh coronavirus ở các cái quốc gia khác, ví dụ như ở Âu Châu, ở Hoa Kỳ vân vân, thì mới hạ giảm vân vân, và cái mức độ an toàn của chúng ta khi giao thiệp hay là buôn bán với các nước ngoài nó có bình ổn hay không. Vâng, như anh đã nói, một trong những cái chỉ dấu quan trọng đó là cái tỷ lệ người thất nghiệp ở nước Úc. Trước cái đại dịch COVID-19, chúng ta có một cái tỷ lệ thất nghiệp khiến nhiều nước ghen tị, đó là khoảng 5%. Bây giờ thì nó đã lên đến gần 7%, và có thể nó sẽ lên trong một thời gian nữa, nó lên cao trong cái thời gian sắp tới. Đó là chưa nói đến một cái tỷ lệ mà người ta gọi là thiểu dụng, tức là underemployment. Hoặc là vì họ có một số người có thể có việc làm nhưng mà họ không làm toàn thời, hoặc là không làm hết cái hiệu năng của họ vân vân. Thì dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta thấy rằng là cái thời gian 5 năm mà Bộ Ngân khổ ước tính đó, thì cũng có thể là lạc quan, nhưng mà cũng có thể là đúng lúc nếu mà chúng ta nhìn những cái con số phát triển trong cái quý cuối tháng 9 vừa rồi đó, thì ít ra nó cũng nhen nhúm một cái niềm hy vọng nhỏ nhỏ trong một cái thời gian u tối của đại dịch coronavirus.
Thưa anh, như vậy thì chúng ta có thể tiên đoán rằng là tuần tới khi mà Ngân hàng Trung ương, Ngân hàng Dự trữ Liên bang họp để quyết định về lãi suất thì có thể là sẽ cắt lãi suất thêm lần nữa anh hả? Hiện tại là 0.25%, thì còn xuống bao nhiêu nữa? Chắc 0.1%.
Vâng, các kinh tế gia cũng đoán rằng là Ngân hàng Dự trữ Liên bang cũng có thể hạ giảm lãi suất chính thức xuống còn 0.1%. Đây là một cái mức lãi suất thấp nhất từ trước đến giờ, và có thể cái tình trạng này nó có thể kéo dài đến 3-4 năm, bởi vì để có thể khuyến khích những cái business, những cái nhà đầu tư, những cái người hoạt động kinh doanh vân vân có thể có những cơ hội để mà vay mượn tiền vốn hoặc là trang trải những cái chi phí sản xuất vân vân, thì đó là một trong những cái biện pháp kích thích cái nền kinh tế nó hồi sinh trở lại. Nếu mà cái lãi suất chính thức nó quá cao, cái mức độ mà ngân hàng, các cái ngân hàng tư thương mại hoặc là ngân hàng tư nhân cho vay vốn với một cái mức lời cao đó, thì có thể là cái nền kinh tế nó sẽ không có vận hành được nhanh chóng trở lại. Và đây cũng chính là một trong những cái biện pháp tiền tệ mà chính phủ có thể ứng dụng, hay là đúng hơn là cái Ngân hàng Dự trữ Liên bang có thể ứng dụng để có thể nghĩa là khuyến khích mọi cái hoạt động kinh tế trở lại bình thường.
Tôi thì tôi không dám đoán rằng là cái chuyện mà lãi suất ở, như anh vừa mới nói, 0,1% mà có thể duy trì trong vòng 3-4 năm. Tại vì thật sự ra đó, trên thực tế, Ngân hàng Dự trữ Liên bang nếu cần thiết còn phải hạ lãi suất xuống nữa, thậm chí là âm luôn, bởi vì có nhiều nước họ đã làm như vậy. Và đó chính là cái điều mà các kinh tế gia phải gãi đầu trong suốt thời gian qua, là bởi vì trong suốt 7 năm trời, những cái nền kinh tế phát triển thì cái độ tăng trưởng nó rất là thấp. Rồi thì lãi suất thậm chí là âm luôn, và nợ nần thì chồng chất, không hiểu tại sao lại như vậy.
Vâng, lãi suất chính thức của Ngân hàng Trung ương mà nó có xuống đến cái mức âm thì nó không phải là một cái trường hợp không có tiền lệ, mà nó đã xảy ra ở một vài cái nước phát triển rồi trong cái thời kỳ khá lâu dài sau cái khủng hoảng tài chính toàn cầu kể từ năm 2008, thưa anh Quốc Vinh.
Thôi, cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.